chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả. Đã từ lâu, ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 không còn là ngày lễ của riêng ngành giáo dục, mà trở thành ngày hội lớn của toàn xã hội nhằm tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với các nhà giáo, những người làm công tác giáo dục. Trong chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9 hôm nay, chúng tôi gửi đến các đồng chí và quý thính giả bài Tự tu dưỡng đạo đức cách mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và những người thầy áo lính của trường quân sự quân khu 9. Cuối chương trình là bài viết về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, để lại quê hương, để lại đồng bằng. Trước hết, mời các đồng chí và quý thính giả theo dõi phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Tại hội thảo khoa học công trình lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang quân khu 9 giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020, các đại biểu khẳng định công trình dày 174 trang thể hiện tính khái quát, chặt chẽ, chuẩn xác về nội dung, hình thức, phù hợp tiến trình lịch sử. Nổi bật là làm rõ tính kế thừa, sự vận dụng phát triển hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh. Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 đánh giá cao sự đầu tư tâm huyết của ban biên soạn, đồng thời đề nghị ban biên soạn lựa chọn bổ sung các ý kiến, hoàn thiện bản thảo chất lượng tốt nhất.
Cục Chính trị Quân khu 9 ký kết phối hợp với ban chuyên trách tỉnh Kandan và Kampong Chanan, Quân khu đặc biệt, Quân khu 3 thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia về thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia giai đoạn 22, mùa khô 2022-2023. Theo đó, các quân khu và địa phương bạn tiếp tục chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ, tăng cường tuyên truyền giúp cấp ủy, chính quyền, người dân hiểu rõ hiệp định đã ký giữa chính phủ hai nước, đồng thời vận động cán bộ, nhân dân cung cấp thông tin mộ liệt sĩ, tạo điều kiện thuận lợi cho đội K-90 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dịp này, Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 9, trao kinh phí của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ hai quân khu và hai tỉnh nước bạn Campuchia thực hiện công tác đặc biệt ý nghĩa này.
Trong tuần, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm chúc mừng các thầy cô giáo nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tại mỗi nơi đến thăm, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, các đồng chí trưởng đoàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý các nhà trường, đồng thời mong muốn cán bộ, giảng viên, giáo viên các trường tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin, kinh nghiệm giảng dạy, nhất là việc nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Trong tuần, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức các đoàn kiểm tra toàn diện các đơn vị địa phương năm 2022, kiểm tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang. Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu, đánh giá cao công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cập nhật kịp thời văn bản hướng dẫn mới về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tăng cường nắm chắc tình hình tư tưởng, chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.
Qua kiểm tra toàn diện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện tốt những công việc còn lại trong năm, tham mưu tổ chức tốt các bước trong công tác tuyển quân, chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể xảy ra, nhất là công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tại Lữ đoàn Pháo binh 6, đoàn công tác quân khu kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý hệ thống mạng móc khống chế pháo binh, tổ chức phương pháp huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị chuẩn bị tốt nhiệm vụ diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ. Ngoài thực địa, có một phần thực binh bắn đạn thật cùng Trung đoàn 20, Sư đoàn 330.
Kiểm tra công tác hậu cần kỹ thuật tại Lữ đoàn Pháo phòng không 226 và Lữ đoàn Thông tin 29, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, đánh giá cao hai đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đồng thời yêu cầu hai đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tăng gia sản xuất, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả quỹ vốn đơn vị, bảo quản tốt vũ khí, trang bị, quản lý kho tàng an toàn trong mùa mưa bão.
Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 46 tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2022 với chủ đề Tuổi trẻ Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 46, gương mẫu tự giác chấp hành nghiêm pháp luật và kỷ luật. Năm đội đến từ các liên chi đoàn trực thuộc và đơn vị kết nghĩa trải qua hai phần thi nhận thức và hùng biện. Trong đó thi hùng biện có 10 phút đọc vấn đề, giải quyết vấn đề, định hướng tư tưởng hành động và rút ra thông điệp tuyên truyền về những vấn đề cơ bản của các điều luật. Ban tổ chức trao 3 giải nhất, nhì, ba cho các đội đạt thành tích xuất sắc và 2 giải cá nhân thi hùng biện.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh vừa khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer cho 100 học viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, phụ trách công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt trong lực lượng vũ trang tỉnh. Trong 6 tuần, các học viên được bồi dưỡng chữ viết, nghe, nói và tìm hiểu phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Khmer do giáo viên Trung tâm Ngoại ngữ Victory, trường Đại học Trà Vinh phụ trách.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Tham gia khóa giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh của trường quân sự quân khu, 308 sinh viên trường cao đẳng y tế Bạc Liêu học tập một số nội dung, đường lối quan điểm của đảng về quốc phòng an ninh, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bảo vệ an ninh quốc gia, một số vấn đề về dân tộc tôn giáo, đấu tranh phòng chống tội phạm và trật tự an toàn xã hội, sử dụng bản đồ quân sự, điều lệnh đội ngũ, 3 môn quân sự phối hợp.
Sau 9 ngày tham quan, 12 họa sĩ dự trại sáng tác mỹ thuật, đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng tại Trung đoàn 152 cho ra đời 95 tác phẩm về bộ đội Cụ Hồ, tiêu biểu như tác phẩm Tuần tra trên đảo Thổ Chu của Hồ Minh Quân, Dân đảo Thổ Chu của Nguyễn Nam Anh, Gốc Tây Nam Thổ Chu của Đoàn Thế Dĩ. Ban tổ chức trại sáng tác mỹ thuật tặng đơn vị 12 bức tranh.
Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2022, Đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh tổ chức tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam năm 2020, luật thủy sản năm 2017 và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng, máy trưởng và bà con ngư dân trên địa bàn.
Thưa các đồng chí và quý khán giả, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề học tập rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có vị trí vai trò quan trọng và luôn mang tính thời sự. Trước tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa như hiện nay, thì tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Liên tục chương trình mời các đồng chí và quý khán giả nghe bài Tự tu dưỡng đạo đức cách mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.
Đạo đức cách mạng, theo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm nhiều yếu tố. Trung với nước, trung với đảng, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng. Trong đó, điều mấu chốt nhất là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho đảng, cho cách mạng. Thấm nhuần điều đó từ khi thành lập đảng cho tới nay, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên luôn thể hiện rõ phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực chủ động học tập, thấm nhuần và bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của đảng. Sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước. Đây là điều đã được khẳng định và minh chứng trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Song nền tảng đó muốn lâu bền vững chắc thì không chỉ thể hiện trên văn bản giấy tờ nghị quyết của từng tổ chức, mà điều quan trọng nhất là sự tồn tại thấm sâu trong chính nhận thức, suy nghĩ, tư tưởng, tình cảm và hành động thực tiễn, những biểu hiện cụ thể từ đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, bởi nó có vai trò quan trọng trực tiếp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Trong di chúc, người căn dặn, đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Qua hơn 35 năm đổi mới, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đa số cán bộ đảng viên tích cực trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tiên phong gương mẫu, năng động sáng tạo trong công tác, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, trước những tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan, trong đó có mặt trái, mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học và công nghệ, Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên do thiếu tu dưỡng rèn luyện dẫn tới phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ. Nói một đằng là một nẻo, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thậm chí vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, buộc phải xử lý. Triệt để lợi dụng thực trạng này, các thế lực thù địch đẩy mạnh xuyên tạc, kích động chống phá, gieo rắc hoài nghi, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Để người cán bộ đảng viên có đầy đủ giá trị về nhân cách đạo đức, lan tỏa điều tử tế đến những người xung quanh, tránh xa những ham muốn vụ lợi cá nhân. Việc tự nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vô cùng quan trọng. Không nắm vững, không thấm nhuần nền tảng tư tưởng của đảng thì không thể tu dưỡng được đạo đức cách mạng, đồng thời cũng không thể bảo vệ, phát triển, thậm chí còn làm tổn hại tới nền tảng tư tưởng của đảng. Xây dựng đảng về đạo đức là xây dựng đảng từ gốc, xây dựng sức mạnh nội sinh cho cách mạng. Vì vậy, việc tự học tập là rất quan trọng. Mỗi cán bộ đảng viên cần xây dựng cho mình kế hoạch tự học tập phù hợp, hiệu quả và thực hiện nghiêm túc, thật sự là tấm gương cho quần chúng noi theo. Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cũng cần tổ chức quán triệt, làm rõ tầm quan trọng của việc tự học tập, tự rèn luyện, kết hợp tuyên truyền giáo dục, tạo điều kiện thời gian cho đảng viên trao đổi, chia sẻ việc tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa để hoàn thiện bản thân. Qua đó nâng cao nhận thức, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, có trí tuệ, tư duy sâu sắc, giải quyết công việc khách quan, có chiều sâu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không bị dao động trước những cám dỗ vật chất tầm thường. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời căn dặn, đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc, càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.
Một thu rồi ngày 23 ta đi theo cái cánh sân hà nguy biên, dân ta chơi lời hoan hô, dân quân nam nhịp chân tiên ra chân tiền, một sông cát chân đi không mà đoàn người giao lòng vì nước, nắm với dao mang nắm vai những thân trai nào kém ai mù.
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thầy cô chính là những người đã gieo mầm yêu thương, tri thức và tương lai để có những mùa trái ngọt. Với những người thầy giáo mặc áo lính trường quân sự quân khu 9, không chỉ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, còn làm công tác quản lý, chỉ huy, là người bạn tin cậy của học viên. Bằng tình cảm, trách nhiệm, hàng ngày các anh vẫn lặng lẽ, dạy dỗ, rèn đức, luyện tài cho các thế hệ sinh viên, học viên.
Năm 2022, trường quân sự quân khu 9 đào tạo bồi dưỡng trên 9.000 học viên là cái đối tượng sĩ quan dự bị, ngành quân sự cơ sở, hạ sĩ quan chỉ huy và nhân viên chuyên môn kỹ thuật, kiến thức quốc phòng an ninh. Thực hiện phương châm chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường cụ thể hóa triết lý giáo dục, học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, thể hiện mối quan hệ biện chứng giữa đào tạo và sử dụng nhà trường với chiến trường và đơn vị. Các anh luôn ý thức rằng muốn học viên giỏi, trước hết giáo viên phải giỏi, năng lực thực hành tốt. Vì vậy, mỗi người không ngừng học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm, trách nhiệm, tâm huyết với nghề. Đại úy Lê Bảo, giáo viên khoa khoa học xã hội và nhân văn, luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn trình độ nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm. Trong đó, anh Bảo dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, nhất là tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy.
Vận dụng cái phương pháp thuyết trình kết hợp với trình chiếu, thảo luận nhóm, đàm thoại để cho học viên tự nêu ra vấn đề rồi tự giải quyết vấn đề. Đó, rồi sau đó người giáo viên sẽ định hướng kết luận.
Cũng giúp học viên ghi nhớ tốt nội dung, Thượng tá Bùi Minh Thiệu, tổ trưởng tổ bộ binh chiến đấu khoa binh chủng Hợp Thành, dành nhiều thời gian công sức nghiên cứu sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, áp dụng huấn luyện mang tính trực quan sinh động. Ví dụ như trước đây, để tháo lắp khóa nòng pháo phải tận dụng bàn học. Do đó, anh Thiệu cải tiến bản tháo lắp khóa nòng pháo 105 ly nhiều tiện ích, đặc biệt là đảm bảo an toàn trong quá trình huấn luyện, bởi cái khóa nòng trên 30 kg nếu sử dụng bàn tháo lắp cũ dễ xảy ra mất an toàn.
Bàn này gọn nhẹ, giúp cho học viên mang vác cơ động dễ dàng. Thứ hai, nó rút ngắn cái không gian trong quá trình mình thao tác.
Sinh ra lớn lên ở vùng đồng bằng sông nước, nhiều học viên biết bơi nhưng bơi giỏi là yêu cầu cần thiết. Do vậy, nội dung này luôn được giáo viên tổ chức huấn luyện kỹ. Chia sẻ với chúng tôi, binh nhất Quỳnh Giang Nghĩa, học viên đại đội 2, tiểu đoàn 2 cho biết, khó khăn là cách gói buộc quân tư trang cá nhân, nếu không kỹ bị nước vào không thể bơi được.
Các đồng chí là bơi yếu và không biết bơi, thầy thường là tập thêm cho mấy đồng chí bơi thành thục, bơi được xa và không phải là mắc hàng, có thể bám theo hàng và theo đội hình chiến đấu.
Tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm. Với khóa huấn luyện sĩ quan dự bị sinh viên, nhà trường xây dựng nội dung huấn luyện đêm chiếm 1/3 chương trình học tập. Cùng với đó, mua sắm cải tiến trang thiết bị huấn luyện như đèn nhận biết chiến sĩ, gậy chỉ huy, thiết bị phát hiện mục tiêu, giúp học viên nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật, thuần thục từng động tác dù tầm nhìn hạn chế, đường cơ động bị cản trở bởi đêm tối. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, Trung tá Nguyễn Mạnh Tường luôn lấy mục tiêu thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu để giảng dạy, rèn luyện học viên. Để đạt kết quả cao trong học tập, anh uống nắng học viên từ ngày đầu nhập ngũ.
Nếu mà mình không dạy cho người học bắn trúng được mục tiêu thì chắc chắn là địch sẽ bắn lại mình. Mục đích của tôi là làm sao dạy cho học viên bắn trúng và học bài bắn là phải giỏi.
Sau những giờ học tập nơi giảng đường, huấn luyện trên thao trường, bãi tập, cán bộ, giáo viên là người anh, người bạn sẽ chia, động viên, giúp học viên vượt qua khó khăn. Sự đoàn kết gắn bó của thầy và trò nhân lên vẻ đẹp tình đồng chí, đồng đội. Cùng nhau dạy tốt, học tốt giúp cho chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường không ngừng nâng lên. Hiện cán bộ giáo viên nhà trường được chuẩn hóa gần 100% trình độ đại học, trên 30% thạc sĩ, tiến sĩ, thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo hơn 20 đối tượng. Năm 2022, các khóa học viên ra trường đã yêu cầu 100%, có trên 92% khá giỏi. 350 lần thi kiểm tra có gần 90% khá giỏi. Tổ chức giáo dục các môn khoa học xã hội và nhân văn tăng 15 đối tượng so với năm 2021. Hoàn thành 2 đề tài khoa học cấp bộ, tổng tham mưu đạt xuất sắc, triển khai nghiên cứu và nghiệm thu 8 đề tài sáng kiến giáo trình, 2 sản phẩm đạt giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo toàn quân. Đại tá Phạm Thanh Bình, hiệu trưởng trường quân sự quân khu 9 cho biết.
Trong cái năm tới, cái lưu lượng học viên có khả năng là nhiều hơn năm nay. Nhà trường bằng cái nhiều biện pháp đồng bộ làm sao để quản lý tốt, dạy tốt để có cái chất lượng học viên nó ra trường đảm nhiệm tốt cái cương vị chức trách được giao.
Có ai qua sông mà không phải nhờ đò, có ai nên người mà không qua những lời giảng của thầy cô. Và trong môi trường sư phạm của những người thầy mặc áo lính trường quân sự quân khu 9, bao thế hệ cán bộ chiến sĩ đã dày dặn thêm kinh nghiệm chiến đấu, rèn luyện bản lĩnh trận mạc, trưởng thành trong từng lời nói, việc làm. Mái tóc của những người thầy không chỉ dưng bụi phấn mà còn chảy dầu qua những ngày hè đổ lửa hay những đêm mưa dầm. Trong giai đoạn nào, hoàn cảnh nào, tình thầy trò, đồng chí, đồng đội cũng luôn gắn bó đoàn kết, vượt khó hoàn thành mọi nhiệm vụ trên tinh thần vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ.
Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất mà cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề lặng thầm những đêm thu bên đèn khuya miệt mài trắng son, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Đó là nghề sao tôi yêu. hè về xôn xao tiếng ve ngân như dòng sông êm đềm trôi theo tháng năm như cánh buồm chờ đầy khát vọng đưa đàn em thơ đến chân trời mơ ước ôi tự hào nghề sao
Thưa quý thính giả và các đồng chí, nếu những thầy giáo mặc áo lính ở trường quân sự quân khu 9 luôn thấm nhuần lời Bác Hồ dạy, dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt học tốt, thì từ những gợi ý của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, quân và dân tỉnh Vĩnh Long luôn ghi nhớ và thực hiện ngay trên quê hương mình. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022, chúng ta cùng nhìn lại để tưởng nhớ, tri ân nhà lãnh đạo tài ba, một nhân cách lớn, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tên thật là Phan Văn Hòa, sinh năm 1922 tại ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 1938, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ quan trọng của đảng và chính quyền. Năm 1991, đồng chí giữ trọng trách người đứng đầu chính phủ đến năm 1997. Từ trung tâm hành chính huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đến ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp khoảng 5 km, chúng tôi đi qua điểm in dấu hoạt động cách mạng thời trẻ của Bác Sáu Dân là đình Bình Phụng, đình thờ thần Thành Hoàng Bổn Cảnh được tạo lập năm 1920. Nơi đây giai đoạn tiền khởi nghĩa, các chiến sĩ cách mạng chọn là điểm hội họp, triển khai các phương án đánh địch. Đặc biệt trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, với vai trò bí thư chi bộ xã Trung Hiệp, Bác Sáu cùng các chiến sĩ cách mạng đánh quân giặc bạc vía kinh hồn. Để giữ gìn phát huy giá trị văn hóa lịch sử cũng như giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự hào dân tộc với thế hệ trẻ, đình Bình Phụng được tỉnh Vĩnh Long trùng tu tôn tạo rộng hơn 3 mét vuông. Năm 2015, đình được công nhận di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Mỗi lần về thăm quê, Bác Sáu đều đến đình thắp hương và căn dặn cấp ủy chính quyền địa phương, con cháu, cố gắng bảo quản, chăm sóc cảnh quan ngôi đình. Anh Đặng Hoàng Du, cháu gọi Bác Sáu bằng ông, hiện quản lý đình Bình Phụng, nhớ lại.
Biết bao nhiêu người hy sinh, nhớ cái công ơn chú gửi gắm, tụi bay phải ra công, giữ cho nó khang trang. Tôi nhớ suốt cuộc đời tôi là chiều thì qua đốt nhang, sáng mới đèn.
Tại ấp Bình Phụng có gian nhà thờ phụng Song Thân, mộ và bia ghi danh công đức Song Thân, nghĩa trang nội tổ của Bác Sáu. Ông Phan Văn Đặng, 77 tuổi, người thờ phụng gia tiên Bác Sáu, tâm sự.
Ông về đây, ông rất quan tâm ở địa phương. Thứ nhất là ông quan tâm, ông cắt được cái trường học nè. Cái thứ hai nữa là coi như là ở địa phương, là bà con lao động coi như bệnh hoạn này kia nọ, không có tiền đi thành phố đồ này kia để khám bệnh. Thì ổng cũng là coi như vận động, ổng cắt được cái trạm là y tế của xã Trung Nghiệp rất căng trang.
Với quê hương dòng tộc, Bác Sáu luôn dành tình cảm thương yêu trân quý cội nguồn, giúp đỡ con cháu trưởng thành. Với tổ quốc, lãnh đạo quân dân lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần thống nhất đất nước. Khi hòa bình, bằng tầm nhìn chiến lược quyết đoán, Bác Sáu chỉ đạo các bộ ngành địa phương đột phá nhiều lĩnh vực, công trình mang dấu ấn Võ Văn Kiệt. Trong đó, chương trình khai thác Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên, dự án thoát lũ ra biển Tây đã tạo thế và lực cho đồng bằng sông Cửu Long cất cánh. Trước ngày sinh nhật lần thứ 100 của Bác Sáu, đứng bên công trình thoát lũ ra biển Tây, ông Huỳnh Ngọc Ân ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Lạc Quế, huyện Tri Tôn, An Giang, chủ 4 hectare đất trồng lúa, bọc bạch. Nếu Bác Sáu dân và chính phủ không đào kênh thoát lũ, thì hàng ngàn hectare đất ở đây bị lũ nhấn chìm, mùa khô đất nước nẻ, dân còn ở chòi hoài. Bây giờ mỗi năm trồng 3 vụ lúa, bờ đê có đường nhựa đi lại dễ dàng. Bà con đều nhớ ơn Bác Sáu nên gọi kinh Tây Nam trước đây là kinh ông Kiệt.
Ngày xưa ở đây là đồng quan dân không có. Khi mà dòng nước ngọt này về nội đồng thì cái sản lượng lúa càng ngày càng cao. Có năm đạt đến mức 1 tấn trên 1 công. Dân chúng ở đây rất mừng, luôn luôn nghĩ và kính thương công ơn của tướng Võ Văn Kiệt.
Tại huyện Tri Tôn, các dòng kinh thoát lũ không chỉ giúp bà con thoát cơ cực mà ngày càng khấm khá. Kinh ông Kiệt đi qua địa phận ấp Vĩnh Thuận dài gần 3 km. Trên 200 hộ sinh sống hai bên bờ kinh, có hơn 80% hộ xây nhà, mua sắm phương tiện đi lại và thiết bị sản xuất. Cuộc sống bà con cải thiện gần như 100% so với thời chưa khai mở các dòng kinh thoát lũ ra biển Tây. Càng vui hơn, gần đây nhiều doanh nghiệp đã chọn dùng Tứ Giác Long Xuyên để đầu tư phát triển. Về điều này, ông Nguyễn Văn Văn, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Tri Tôn cho biết.
Tập đoàn TH đầu tư ở kinh Tây Tư, giai đoạn đầu là trên 2.000 tỷ và nuôi khoảng 1.000 con bò sữa. Và ở kinh Tây Nam cũng có rất nhiều doanh nghiệp đầu tư vào. Ví dụ công ty Minh Phước Thịnh, rồi công ty Vĩnh Phát trồng trên 200 hecta chuối.
Tứ giác Long Xuyên là vùng đất trũng phèn rộng trên 200.000 hecta, gồm địa bàn hai tỉnh An Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ. Sau khi hoàn thành hệ thống kinh tế T4, T5, T6, nông nghiệp của vùng phát triển vượt bậc. Nắm bắt vận hội mới, người dân từng bước chuyển đổi sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, tạo ra các loại hàng hóa nông nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường. Đưa tôi đi tham quan mô hình trồng ớt và củ kiệu của nông dân ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quế. Ông Nguyễn Văn Văn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tri Tôn bộc bạch. Mấy bữa nay nhiều nhà khoa học, nhà báo về đây tìm hiểu lợi ích của hệ thống thủy lợi dùng tứ giác Long Xuyên. Thấy cảnh vật đổi thay, cuộc sống bà con no ấm, ai cũng cảm nhận. Bác Sáu Dân đánh thức vùng đất này nên mọi người mãi nhớ ơn.
Trên những nẻo đường của Tổ quốc,
các đồng chí và quý khán giả thân mến, cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Với tất cả lòng biết ơn, sự tôn kính, tình yêu thương, xin được trân trọng gửi tới các thầy cô giáo, những người mẹ, người cha thứ hai ở trường, những người đã dạy dỗ, chắp cánh cho những ước mơ được bay cao, bay xa. Và bài hát, bài ca Người giáo viên nhân dân do ca sĩ Lan Anh trình bày cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6:30 Chủ nhật ngày 27 tháng 11 và phát lại vào lúc 16:50 cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.